This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nối dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Hành thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Ở phần thực hiện ngày hôm nay cùng với Trần Hành thì có giáo sư Đoàn Viết Hoạt bên kia đầu dây. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, xin chào anh Trần Hành và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày 29 ở bên đất Mỹ này, 29 tháng 4 đến Mỹ này. Nhưng mà bên Việt Nam thì đang là chuẩn bị cho sáng ngày 30 bên Việt Nam, 30 tháng 4. Cách đây 44 năm thì Việt Nam của chúng ta đã rơi toàn bộ miền Bắc Việt Nam vào cái tay của Cộng sản. Và 44 năm sau thì chúng ta vẫn còn ở trong một cái tình thế mà chúng ta đang phải chiến đấu với những cái hậu quả mà Việt Cộng đã để lại sau 44 năm và đang cai trị đất nước Việt Nam của chúng ta sau 44 năm. Không biết bao lâu nữa thì cuộc đấu tranh của chúng ta mới đem đến cái kết quả, nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta sẽ đang là thấy được những cái ánh sáng ở trước mặt của chúng ta. Chúng ta đang đi một con đường đấu tranh mà được toàn thể dân tộc Việt Nam của chúng ta đang là hướng về cùng một cái hướng đó. Thì ngày hôm nay chúng ta dành một chút thời gian để chúng ta tưởng niệm lại những cái biến cố mà chúng ta không thể nào quên được, bao nhiêu người đã nằm xuống, đặc biệt là những vị anh hùng đã tuân tiết trong cái thời gian ngay cái thời gian 30 tháng 4. Lịch sử của chúng ta chứng minh một cách rất hào hùng về những vị anh hùng này. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được rằng ở hải ngoại thì tuần vừa qua, tức là cuối tuần vừa qua, thì có rất nhiều nơi, các tiểu bang hầu như là đều tổ chức những ngày tưởng niệm 30 tháng 4 vào cái cuối tuần vừa qua. Nhưng mà ở bên Việt Nam thì rất là im ắng. Có thể nói nếu mà so với những cái năm trước thì có vẻ hơi êm ắng, không có cảm thấy rằng huynh hoang, xe xua giống như những năm trước nữa. Thì đây cũng là một cái sự kiện rất đặc biệt. Không biết là giáo sư Đoàn Viết Hoạt có cái ý nghĩ như thế nào trong cái ngày 30 tháng 4 năm nay ở hải ngoại cũng như là trong quốc nội, đặc biệt là thành phần mà gọi là bên thắng cuộc đó, thì họ tổ chức như thế nào và cái cảm nghĩ họ như thế nào trong cái thời gian này, thưa giáo sư?
Vâng, nếu mà mình nhìn vào cái tình hình ở Việt Nam thì mình phải nhìn nó ở trong vài tháng gần đây. Có những cái biến chuyển rất là mới và rất là đặc biệt. Ngay cái dịp 30 tháng 4, nó không phải liên hệ tới 30 tháng 4, nhưng mà rõ ràng là nó cho mình nhìn thấy có những cái biến chuyển. Đặc biệt là ở Việt Nam thì mình chỉ có thể dự đoán, bởi vì hầu hết những cái gì nó xảy ra đó thì nó đều bị ban lãnh đạo và ra lệnh cho truyền thông không được tiết lộ, và bản thân họ cũng không có một cái tiết lộ gì. Ví dụ như chúng ta thấy ngay gần đây thôi, trong vòng 1-2 tuần thôi, thì cái tình trạng của Nguyễn Phú Trọng cái bị bệnh, bị đi nhà thương, bị từ chuyển từ bệnh viện ở Kiên Giang về bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn chuyển về Hà Nội, không có một thông tin nào hết về cái tình trạng này, mặc dù rằng chúng ta đã nghe được thông tin xì ra, tất nhiên là từ bên trong, từ cao cấp, chứ còn bình thường thì không có thể nào mà ai biết được rõ cả. Và bây giờ chúng ta hiểu rằng là đã có một cái vấn đề về sức khỏe đối với Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà rõ ràng không phải trầm trọng đến nỗi mà Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ không làm việc được. Bởi vì ngày hôm qua chúng ta đọc được cái thông báo về tang lễ Lê Đức Anh, thì chúng ta thấy Nguyễn Phú Trọng vẫn là chủ tang lễ, và vẫn sẽ, nếu đúng theo thông báo đó, là sẽ xuất hiện. Trong khi đó thì chúng ta thấy bên Trung Quốc Tàu tổ chức một cái hội nghị quốc tế, vừa mời rất nhiều những cái nhà lãnh đạo của thế giới đến để tham dự một cái hội nghị để thảo luận và trình bày về cái kế hoạch vành đai vành đai mới, giống như vành đai tơ lụa hồi xưa, nhưng mà bây giờ nó là vành đai ở ven biển, và cái con đường xuyên từ Á Châu sang qua đến Phi Châu, Âu Châu, kể cả Nam Mỹ nữa, để mà phát triển cái ảnh hưởng của mình. Thì cái hội nghị đó, đúng ra nếu mà Nguyễn Phú Trọng không bị đau ốm thì chắc chắn là phải tham dự, và chắc chắn là phải ký kết với Tàu về việc tham gia cái kế hoạch vành đai một con đường này của Tàu, thì rất là kẹt cho Việt Nam. Nhưng mà Nguyễn Phú Trọng bị bệnh và do đó không tham dự được. Và vì vậy thì cái người đi đó là Thủ tướng. Nhưng mà vì là Thủ tướng và vì là nhân vật, nếu mà theo thứ tự quyền lực, là nhân vật thứ ba trong Bộ Chính trị, thì rõ ràng là ông có thể từ chối ký ngay tại chỗ. Và ông có thể nói rằng sẽ mang về để trình cho Bộ Chính trị cũng như cho Tổng Bí thư để mà nghiên cứu xem xét và ký sau. Thì quả nhiên là chúng ta thấy, như là bản tin của VOA đó, là rõ ràng là trong số danh sách những nước đã ký kết với Tàu về cái kế hoạch này thì không có tên Việt Nam. Như vậy là rõ ràng là cái việc Nguyễn Phú Trọng đau ốm ta chưa biết là thực hư như thế nào, nhưng mà rõ ràng đó là một cái cơ hội, đó là một cái dịp để cho Cộng sản Việt Nam chưa phải chính thức ký kết gì với Tàu về cái việc này. Bởi vì khi đã ký vào cái việc này thì đấy là một cái rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy hai nước ở Đông Nam Á trong cái khối ASEAN, đầu tiên là Miến Điện rồi Malaysia, cả hai nước đều đã ký kết. Như Miến Điện thì khi mà chưa có thay đổi và chưa chấp nhận cho cái đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi được hoạt động trở lại, thì rõ ràng là đã ký kết với Tàu. Lúc đó cái kế hoạch về cái vành đai vẫn chưa được phát động một cách chính thức, nhưng đã ký rồi và đã phải đặt một cái hệ thống đường dẫn dầu từ Vân Nam đi qua Miến Điện sang đến Ấn Độ Dương, cắt ngắn cái con đường dẫn dầu của Tàu và làm cho dầu chạy thẳng trực tiếp từ Ấn Độ Dương vào nước Tàu. Thứ hai là đã ký kết việc khai thác những cái mỏ vàng, mỏ đồng gì đó hàng tỷ đô la. Nhưng mà khi mà đã thay đổi và chấp nhận hệ thống dân chủ có đảng của bà Yang Suu Kyi được hoạt động và cuối cùng là thắng cử trong cái cuộc bầu cử quốc hội rồi, thì Minh Đệ thay đổi và đã ngưng cái kế hoạch ký kết với Tàu. Sang đến Malaysia cũng thế. Malaysia cũng đã có một thời gian ký kết những cái kế hoạch với Tàu. Đến nỗi mà cuối cùng rồi, một cái người thủ tướng đã về hưu và bây giờ đã 93 tuổi, rất uy tín, đã phải xuất hiện trở lại để làm thủ tướng và đã sang Tàu để thương thuyết lại và ngưng tất cả những cái chương trình ký kết với Tàu. Thành ra trong cái tình hình như vậy đó, mà Việt Nam mà ký kết với Tàu thì rất là nguy hiểm. Thì đấy là một cái, những cái biến cố mà nó xảy ra dồn dập trong thời gian vừa qua, sau khi Nguyễn Phú Trọng củng cố được quyền lực toàn bộ cả nhà nước lẫn đảng. Rồi tới đây đó, Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Mỹ. Và như vậy là đúng ra là phải đi Tàu rồi mới đi Mỹ, nhưng mà đã tránh được cái việc đi Tàu. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái sự kiện mà nó liên hệ tới cái dịp 30 tháng 4. Và đồng thời như anh Trần Anh nó đã nhận xét, và rất nhiều người nhận xét là không khác với những năm trước đây, là cái dịp 30 tháng 4 này là cái dịp trên báo chí của nhà nước, báo chí lệ phải do đảng kiểm soát, thì rất nhiều bài ca ngợi những cái sự kiện xung quanh 30 tháng 4 và ngay sau 30 tháng 4, tức là chiến thắng của Bắc Việt. Nhưng mà năm nay thì mình không thấy nhiều những cái đó nữa. Thành ra tôi nghĩ rằng cái tình hình ở Việt Nam quả nhiên nó đang có những cái biến chuyển. Một phần là do sự thu xếp sắp đặt của ban lãnh đạo Cộng sản. Một phần là có thể là do cái tình hình chung của xã hội, cũng như trong cái nội bộ Đảng Cộng sản và trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và với Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái dịp chúng ta nên theo dõi, và đặc biệt là sau 30 tháng 4, nhất là trong cái dịp mà Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ, xem những biến chuyển gì xảy ra. Hiện nay chúng ta đã thấy là đang chuẩn bị cho cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng, cụ thể là Tô Lâm. Tô Lâm là một cái người rất là đặc biệt. Ông ấy là nắm toàn bộ ngành an ninh hiện nay của Việt Nam. Ông ấy đã đi Mỹ nhiều lần rồi và đã thương thuyết rất nhiều với Mỹ, cụ thể là với FBI của Mỹ, trong việc Mỹ giúp làm lại cái hệ thống gọi là giấy chứng minh nhân dân, cái tên Việt Nam gọi là giấy chứng minh nhân dân, mà tiếng Mỹ chúng ta gọi là ID đó. Theo cái mô hình mô thức của ID Mỹ đó, cái đó là một cái rất là quan trọng. Và cái điều này là Tô Lâm đã thương thuyết, đã thực hiện, và hiện nay Việt Nam đang thực hiện, đang thi hành, tức là đang chuẩn bị cấp phát lại cái ID theo cái hình thức cái ID như của Mỹ. Thì điều này nó quan trọng, cộng thêm với nhiều những cái chuyện khác mà xảy ra liên tiếp gần đây, như phái đoàn của Thượng nghị sĩ Mỹ, như ông Đô Đốc, Tổng Tư lệnh lực lượng Mỹ, vừa Thái Bình Dương vừa Ấn Độ Dương đi thăm Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng những cái sự kiện này nó quan trọng và nó xảy ra những cái nhân cái dịp 30 tháng 4. Nó làm cho cái biến cố 30 tháng 4 ở trong nước nó lu mờ đi. Và có thể đó là cố ý của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, vì họ muốn mở ra một cái thời kỳ thân thiện, thắt chặt quan hệ với Mỹ nhiều hơn nữa, và có thể là cố gắng để tránh cái áp lực từ Bắc Kinh. Tôi nghĩ rằng là cái chiều hướng nó có vẻ đi hướng như vậy, nhưng mà chúng ta cần phải theo dõi để xem họ có thực hiện được không, và cái đó có thật sự là cái hướng mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn chuyển hay không. Thì những ngày tới, những tháng tới, tôi nghĩ là rất là quan trọng để theo dõi cái diễn biến này.
Vâng, thời gian 44 năm qua đối với con người thì cũng đã rất là dài rồi. Nhưng mà đối với lịch sử thì thật sự là cũng chưa chưa có đáng kể là bao nhiêu. Đối với lịch sử Việt Nam của chúng ta thì có nhiều cái giai đoạn, và 44 năm cũng có thể nói là một cái giai đoạn tương đối cho một cái chế độ sống còn hay không. Thì trong cái thời điểm này là cái thời điểm mà tình hình Việt Nam nói riêng và tình hình thế giới nói chung ở cái vùng Đông Nam Á của chúng ta có rất nhiều cái biến chuyển. Cũng rất nhiều người cũng đã có dự định, dự đoán, tiên đoán rằng cái thời điểm này là cái thời điểm mà Việt Nam sống còn, Việt Nam họ sẽ xoay sở như thế nào đó, thì chúng ta phải biết cách để mà đáp ứng lại cái nhu cầu đó là về phía Cộng sản. Còn về phía những người Việt Nam tự do của chúng ta thì chúng ta làm gì, chúng ta nghĩ gì và chúng ta hành động như thế nào để chúng ta đáp ứng lại cái nhu cầu của toàn dân và đất nước của chúng ta. Thì có thể nói rằng cái vấn đề Việt Nam hải ngoại của chúng ta còn rất yếu, chúng ta thụ động và chúng ta bị động nhiều hơn, chúng ta chưa chủ động được cái cuộc đấu tranh của chúng ta. Đây là một cái trách nhiệm của những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ phải cố gắng hơn nữa. Trong cái thời điểm này là cái thời điểm rất là gay go để chúng ta có thể tranh đấu thành công hay thất bại trong một cái thời điểm ngắn như thế này. Thì chúng ta trở lại cái đề tài của chúng ta vẫn là cái đề tài giáo dục. Bên Việt Nam của chúng ta thì Trần Anh cũng có đọc rất nhiều cái tài liệu về bên các bộ luật về giáo dục của Việt Nam. Thật sự mà nói thì trên phương diện lý thuyết về luật viết xuống giấy thì Việt Nam của chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái điều luật cũng có lợi cho bộ giáo dục. Họ cũng nghĩ đến cái tương lai của con em của đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà trong quá khứ thì chúng ta thấy được rằng nếu mà chỉ có một người hoặc là một bộ trong toàn cái hệ thống điều hành của đất nước thì dĩ nhiên cái bộ giáo dục mà chẳng qua chỉ là một cái lý thuyết mà thôi. Cái người mà ra luật mà không áp dụng được luật và cái cơ chế không có tạo cái cơ hội để cho những người làm luật có cái cơ hội để mà phát huy cái quyền lực của họ, mà lại do một cái quyền lực của những người chung quanh hoặc là những cái quyền lực nào đó, bóng tối nào đó làm kiểm soát họ. Nói chung là cái bộ giáo dục đã đưa ra rất nhiều cái luật giáo dục, nhưng mà cái xã hội cũng như là cái cơ cấu đã làm cho cái bộ luật giáo dục đó trở thành giống như có thể nói là vô nghĩa. Trong suốt thời gian qua chúng ta thấy rằng cái vấn đề là chúng ta cái bộ luật đó không thể áp dụng được nếu mà cái cơ chế của cái cơ chế điều hành của đất nước không có tạo cơ hội hoặc là không áp dụng được. Nó đã làm cho cái bộ luật đó thành vô nghĩa. Bằng chứng rằng những người có quyền hành thì gian lận điểm cho những con cháu của họ, trong khi đó những người mà bình thường họ có dư khả năng mà họ không có quyền hành thì họ cũng không đi qua khỏi những cái cuộc thi đó để mà được vào những cái trường chuyên môn, những cái trường mà được cho con ông cháu cha hoặc là những cái trường mà họ đã nhắm tới. Thì đây là một cái thời điểm chẳng hạn. Một điểm nữa mà chúng ta thấy nó nhanh nhản xảy ra là ngay cả những người thầy cô là những người dùng bạo lực đối với học sinh của chính mình, thì những cái cơ chế như vậy nó đã làm cho cái bộ giáo dục ở bên Việt Nam không sống được, không hoạt động được. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề, đứng trước cái tình trạng như thế thì giáo sư nghĩ như thế nào về cái triết lý của giáo dục bên Việt Nam và cái triết lý giáo dục của toàn thế giới, hoặc là cái triết lý giáo dục của những người bình dân của chúng ta nó nằm ở chỗ nào? Theo Trần Anh nghĩ thì cái triết lý giáo dục của Cộng sản hiện tại bây giờ họ muốn đào tạo cho con người chỉ biết nghe theo họ, thì giáo sư nghĩ như thế nào về cái triết lý giáo dục đó?
Anh Trần Anh có nhắc đến vấn đề giáo dục và cái luật giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Thì tôi giáo dục mà họ đề mở ngoặc, đóng ngoặc, sửa đổi, tức là trước đây nó đã có, bây giờ hiện nay đã có cái luật giáo dục rồi, từ lâu rồi, nhưng bây giờ họ sửa đổi, thì tôi không có cái bản giáo dục hiện nay so sánh với cái bản dự luật giáo dục sửa đổi này để xem cái sự sửa đổi nó khác biệt chỗ nào. Nhưng mà theo như cái dự luật giáo dục sửa đổi tôi đã thấy có một số điểm mà qua cái bản dự luật này nó cho mình thấy những vấn đề mà anh Trần Anh có nêu ra, tức là cái triết lý giáo dục, cái mục tiêu giáo dục, cái cách tổ chức, cái nguyên lý giáo dục, cái cách tổ chức giáo dục nó thể hiện ở trong cái dự luật giáo dục này. Thực ra đó, nếu mà nói một cách tổng quát thì không có ai mà đặt một cái bộ luật giáo dục chi tiết như thế này về tất cả mọi khía cạnh. Không có cái nước nào mà có, những nước như nước Mỹ chẳng hạn, mình thấy không có cái bộ luật giáo dục. Giáo dục nó là một cái vấn đề, nó liên hệ tới các nhà giáo, những nhà chuyên môn, liên hệ tới các trường học, những cơ sở gần như nhà nước, không phải là mục tiêu, đối tượng quản lý của nhà nước. Mặc dù rằng nhà nước có trách nhiệm để mà tạo ra những cái điều kiện và môi trường hoạt động tốt đẹp, nhưng không can thiệp vào trong cái việc của giáo dục. Nhưng trở lại Việt Nam, dưới cái chế độ cộng sản, nó là một chế độ độc tài về chính trị, về kinh tế, về văn hóa, về giáo dục toàn bộ. Bây giờ do nhiều cái lý do, từ 20 năm nay họ đã phải nới lỏng trong cái lĩnh vực kinh tế. Hiện nay họ nới lỏng, phải bắt buộc phải nới lỏng một phần nào đó một số các hoạt động xã hội. Nhưng mà về vấn đề giáo dục tư tưởng thì cái sự nới lỏng rất là nhẹ, rất là yếu, đặc biệt về giáo dục. Thì cũng cả hơn 10 năm nay, gần 20 năm nay, họ đã cho mở lại giáo dục tư nhân. Tức là đã có cái sự nới lỏng, bởi vì thực sự ra nhà nước không thể nào giải quyết được vấn đề giáo dục khi mà cái số lượng học sinh càng ngày càng đông và cái ngân sách nhà nước không đủ để mà có thể chi phối mở rộng cho toàn bộ cái số học sinh, nó lên hàng mấy chục, cả chục triệu rồi trong tất cả các ngành, từ mẫu giáo cho đến đại học. Thành ra bắt buộc phải mở lại để cho tư nhân tham gia vào. Trong cái bộ luật giáo dục này, cái điều mà tôi quan tâm và muốn nêu ra ngay ở đây, khi mà nói đến cái chuyện triết lý giáo dục, là ở ngay cái điều 2 và điều 3. Ở cái điều 2 và điều 3 nó đã mâu thuẫn nhau rồi. Cái điều 2 là nói về mục tiêu giáo dục. Thì mục tiêu giáo dục có thể nói là mình đọc qua đó, thì nó không khác gì với mục tiêu giáo dục của bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một hệ thống giáo dục tự do nào. Tức là phát triển toàn diện con người, vừa có đạo đức, vừa có tri thức, vừa có văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ, có nghề nghiệp, có lòng yêu nước, có tinh thần dân tộc. Nhưng mà đồng thời, mình vẫn nhìn thấy những cái, ví dụ, trung thành với chủ nghĩa xã hội, đặt ngay ở trong cái mục tiêu giáo dục. Cái điểm đó, nếu vào thực tế, thì nó sẽ chi phối toàn bộ cái hệ thống giáo dục, đặc biệt là trong cái nội dung giảng dạy trong nhà trường. Nó sẽ đi với những cái điều ở dưới, nói rằng ngăn cấm những cái hoạt động ở trong nhà trường, lợi dụng hoạt động trong nhà trường để chống lại nhà nước. Ở dưới có những điều khoản như vậy. Ngay ở cái điều thứ hai là mục tiêu giáo dục, mình đã nhìn thấy một cái mà mới nhìn qua thì tưởng không có gì cả. Trung thành với chủ nghĩa xã hội. Tất nhiên là họ có nói đến với lý tưởng độc lập dân tộc. Nhưng mà lý tưởng độc lập dân tộc nó đi liền với chủ nghĩa xã hội và phải trung thành với cả hai cái đó. Thì nhiều khi nó là mâu thuẫn như chúng ta thấy trong thực tế. Nếu chúng ta trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc thì chúng ta không thể gắn bó với Trung Quốc, với Cộng sản, với nước Tàu Cộng sản được. Bởi vì nước Tàu Cộng sản đang bành trướng cái thế lực của nó thông qua cái hệ thống giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc, thông qua cái hệ thống chính trị tương đồng mà cái đó nó vi phạm vào, nó đúng chạm vào cái lý tưởng độc lập dân tộc của chúng ta. Nhưng mà cái lý tưởng độc lập dân tộc bản thân nó cũng không thể nào tách biệt ra khỏi trung thành với chủ nghĩa xã hội. Thành ra ở đây đó, nội cái mục tiêu này thôi đó, nó đã làm cho tất cả những mục tiêu khác trở nên không có ý nghĩa nữa. Và như vậy, đó là cái điều mà dù cái luật giáo dục như thế nào, nó cũng sẽ đặt ra những vấn đề rất là lớn. Rồi cái điều thứ ba mới là quan trọng. Điều thứ ba là cái nguyên lý giáo dục. Nếu cái mục tiêu giáo dục mình đã nhìn thấy cái mâu thuẫn giữa cái độc lập dân tộc với cái chủ nghĩa xã hội, mà cái đó lại phải trở thành hai cái điều không tương phản được ở trong nhà trường, thì ở trong cái điều ba đó nói về nguyên lý giáo dục thì còn đặt một cái nặng hơn nữa, đó là một nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà phải lấy chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Cái điều thứ ba này nó cũng sẽ làm cho tất cả những điều khác ở trong cái bộ luật giáo dục này, đặc biệt là những cái quan niệm về phát triển toàn diện con người Việt Nam, một con người vừa có lòng yêu nước, vừa có tinh thần dân tộc, vừa có ý thức tự chủ, tự giác, vừa có khả năng tự xây dựng cái đời sống của mình, giống như là cái lý tưởng của bất cứ một nền giáo dục nhân bản tự do nào. Thì cái nguyên lý giáo dục xã hội chủ nghĩa lấy chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, nó đã làm vô hiệu hóa tất cả những cái ý nghĩa đó. Thành ra tôi nghĩ rằng là khi mà một cái dự luật giáo dục mà vẫn còn có những điều khoản như thế này thì chúng ta không có kỳ vọng gì rằng cái nền giáo dục nó sẽ đào tạo ra những con người Việt Nam và những con người nói chung đúng đắn và phát triển thật sự, bởi vì nó sẽ bị chi phối bởi cái học thuyết Marx Lenin và bởi cái hệ thống chính trị độc đảng, đảng cộng sản độc quyền chi phối tất cả đời sống tinh thần tư tưởng của thanh thiếu niên và của người dân. Thì đấy là cái nhận xét đầu tiên của tôi khi mà anh Trần Anh nói lên cái vấn đề triết lý giáo dục đối với cái nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Và để mà có thể thảo luận về vấn đề triết lý giáo dục thì chúng ta áp dụng nó vào trường hợp Việt Nam thì chúng ta thấy rõ ràng là cái nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay nó đang đi xuống, nó đang đi ra khỏi cái lý tưởng của bất cứ một hệ thống, một cái nền giáo dục nhân bản tự do nào, một nền giáo dục mà đặt xây dựng cái con người toàn diện, tự chủ, tự giác, tự động thì không thể có được. Với cái quan niệm giáo dục hiện nay ở Việt Nam cụ thể hóa ở trong cái điều 2 và điều 3 của dự luật giáo dục hiện nay mà đang được đưa ra để mà thảo luận, lấy ý kiến trước khi chính thức thông qua. Với những cái quan niệm như vậy, chúng ta không thể hy vọng cái nền giáo dục đó nó đi đúng hướng và nó mở đường cho việc phát triển một nước Việt Nam tự do nhân bản được.
Vâng, hôm cách đây vài tuần thì giáo sư cũng có đề cập tới cái vấn đề, một cái câu nói mà hầu như tất cả mọi người học sinh, sinh viên của Việt Nam của chúng ta thời trước đều thuộc trong lòng của chúng ta cho tới, có thể nói cho tới giờ, là tiên học lễ hậu học văn. Mặc dù bây giờ Việt Cộng cũng lâu lâu cũng họ cũng vẫn có cái câu đó, nhưng mà hình như là cái họ đã đi lạc hướng mất rồi. Tại vì khi mà nói đến cái tiên học lễ đó thì chúng ta nói đến cái đạo đức, mà một trong những cái tiêu chuẩn về giáo dục là đạo đức. Mà trong cái bản điều lệ của Bộ Giáo dục vừa đưa ra, giáo sư vừa đề cập tới, là theo cái định hướng của xã hội chủ nghĩa và cái tư tưởng là cái tư tưởng của Marx và cái tư tưởng của Hồ Chí Minh và cái đạo đức của Hồ Chí Minh, thì cho tới giờ phút này có lẽ đó là cái nguyên một cái hệ thống giáo dục tất cả các học sinh hiện tại bây giờ cũng như là trong tương lai hoặc là đã qua một vài chục năm qua thì hầu như có lẽ họ đã đi lạc hướng mất rồi. Tại vì cái đạo đức của họ ngày xưa thì chúng ta vẫn dùng cái đạo đức không tở, nhân lễ nghĩa, trí tín chẳng hạn như vậy. Còn bây giờ hầu như họ không nhắc tới nữa, hoặc là nếu có thì là những vị thầy còn cái tâm họ dùng những cái đạo đức, giá trị đạo đức cũ đó để họ dạy cho những học sinh tâm huyết của họ. Nhưng mà một cách tổng quát thì có lẽ không còn cái đạo đức đó nữa, mà theo cái đạo đức của Hồ Chí Minh hoặc là theo cái chủ nghĩa của Marx, thì phải chăng đây là một cái hệ quả mà kéo dài cho tới giờ phút này là đã qua ít nhất là ba cái thế hệ thanh niên của chúng ta đã đi lạc hướng. Và hầu như bây giờ không còn một cái định hướng nào nữa, mặc dù họ vẫn nói rằng cái định hướng của xã hội chủ nghĩa. Thì phải chăng tất cả những cái tệ nạn của hiện tại bây giờ mà chúng ta nhìn thấy, từ những người có cấp có quyền đi ăn hiếp một vị thầy, một vị cô, hoặc là chính những thầy cô lại đi ngược lại, lại đi hiếp dâm những trẻ học sinh của chính mình, phải chăng đây là cái hệ quả của cái vấn đề đó, thưa giáo sư?
Thực ra thì đúng như anh Trần Anh nói, cái người cộng sản nếu mà bây giờ thì thực sự họ đã sa sút ngay cả cái quan điểm về cộng sản của họ cũng đã sa sút đi rồi. Nhưng mà sa sút cái nội dung cộng sản, cái lý tưởng cộng sản của họ đó, thì nó được thay thế không phải bằng một cái lý tưởng cao đẹp tốt hơn, mà lại bằng những cái quan điểm sống rất là thực dụng, thực tế và thực lợi. Cái gì có lợi, duy lợi. Hiện nay, cái đó là cái chính trong cái vấn đề đạo đức, nếu mà ta dùng cái chữ đó. Tức là cái tiêu chuẩn đạo đức hiện nay đối với những người cộng sản và đối với những người đang sống dưới cái chế độ cộng sản hiện nay, nó là duy lợi, nó là thực dụng, nó không có vấn đề đạo đức mà như mà chúng ta đang muốn bàn. Cái gì có lợi, cái gì có thực dụng thì họ sẽ chấp nhận và họ sẽ sử dụng. Bởi vì cái phát triển kinh tế như là đang phát triển, nó không đúng ngay cả với cái kinh tế thị trường tự do. Trong cái nền kinh tế thị trường tự do ở những quốc gia tiên tiến như Mỹ hay là nhiều quốc gia khác, thì nó có quy luật, nó có cái sự công bằng cạnh tranh, bình đẳng, công bằng giữa tất cả mọi thành phần ở trong xã hội. Nó bảo đảm cái trật tự, cái ổn định và cái công bằng. Mặc dù tất nhiên cũng lúc nào cũng có những cái kẻ lách luật để mà tìm lấy cái lợi thế hơn cho mình. Nhưng mà nếu bị phát hiện, và rất dễ bị phát hiện, bởi vì luôn luôn lúc nào vì cái sự cạnh tranh có thể bị tố cáo và có thể bị đưa ra tòa. Thì cái hệ thống kinh tế thị trường tự do đó, nó là một hệ thống chỉ có thể hoạt động được nếu thật sự công bằng và tự do. Nhưng mà trong cái hệ thống đó, ở dưới cái chế độ cộng sản, cái đuôi gọi là theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nó là một cái cớ để mà đưa đến cái sự chi phối kiểm soát của đảng viên cán bộ cộng sản, của các cơ cấu đảng vào trong các hoạt động kinh tế thương mại, đặc biệt là các hoạt động tư nhân, các hoạt động quốc doanh đã bị lũng đoạn bởi cái hệ thống chính quyền và đảng rồi. Như chúng ta thấy, tiêu rất nhiều, chi phí rất nặng, nhưng gần như không có lời, không có lãi, mà nhà nước vẫn phải bỏ tiền và ngân sách ra để mà giúp cho những cái xí nghiệp quốc doanh đó, mặc dù rằng đã thua lỗ, để có thể tiếp tục vẫn hoạt động được với tất cả những ưu tiên, ưu đãi, trong khi những hệ thống tư nhân không có được ưu tiên, ưu đãi, không có được sự công bằng cạnh tranh với hệ thống quốc doanh, rất là vất vả. Và do đó phải tìm cái cách luồn lách, trong đó có cái cách ăn thông với những người đang có quyền, có chức. Thành ra quyền lực chính trị gắn liền với hoạt động kinh doanh tạo ra những đặc quyền đặc lợi, làm cho ngay cái hệ thống phát triển kinh tế kinh doanh là cái khu vực mà người tư nhân, tức là người dân có thể hoạt động được, cũng không có đạt được những cái tiêu chuẩn đúng đắn của cái hoạt động kinh doanh tự do công bằng. Thành ra cái đó nó ảnh hưởng tới cái quan hệ giữa người kinh doanh với người nắm chính quyền. Nói chung là quan hệ giữa quyền lực chính trị với hoạt động ngoài xã hội, trong lĩnh vực kinh tế thương mại, trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Thành cái đó, đó nó tạo ra một cái cách cư xử giữa người với người nó không còn giữ được những cái tiêu chuẩn đạo đức bình thường của những con người tử tế, những con người đứng đắn đàng hoàng, mà luôn luôn tạo ra những cái cớ để mà phát triển những cái cách cư xử với nhau, cách ứng xử giữa người với người, người dân với nhau, giữa người dân với chính quyền, giữa ngay cả các cơ quan trong chính quyền với nhau nữa, giữa các đảng bộ, đảng viên, cán bộ với nhau nữa. Tức là cái đó là cái nó làm phá nát cái truyền thống quan hệ đạo đức nhân bản đứng đắn liêm khiết chính trực, là những cái mà trong cái xã hội cổ của Việt Nam mà chúng ta thấy ở những cái vùng mà trước đây không bị dưới chế độ cộng sản, thí dụ như miền Nam Việt Nam, thí dụ như trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta đã hưởng qua. Cái đó tất nhiên chỗ nào cũng có những người sống sai với cái đó, nhưng mà toàn bộ cái hệ thống xã hội và cái chính thể, cái quan hệ giữa người với người và giữa người dân với chính quyền, nó vẫn được xây dựng trên một cái tiêu chuẩn. Và cái tiêu chuẩn đó vẫn cố gắng trong cái hệ thống luật pháp và hệ thống hành chính, công quyền vẫn phải cố gắng để bảo vệ và duy trì. Thì cái đó là cái tôi nghĩ rằng nó làm cho tất cả những cái hiện nay đang xảy ra ở trong nước mà anh Trần Anh có nêu ra, đấy là nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đó, đó nó bắt nguồn từ cái quan điểm của cộng sản, của chế độ cộng sản, của cái chính quyền mà một đảng nắm toàn bộ cái sinh mệnh của toàn quốc gia, dẫn đến một nhóm người, tức là mười mấy ông trong bộ chính trị, rồi 200 ông trong ủy viên trung ương đảng, nắm toàn bộ sinh hoạt của toàn quốc, toàn dân, 90 triệu dân, 100 triệu dân. Cái hệ thống như vậy, nó tạo ra, nó không thể tạo ra được một cái quan hệ con người, đạo đức, liêm chính, chính trực, tự do và nhân bản, nhân đạo được. Thì tôi nghĩ đấy là cái lý do chính, và chúng ta chỉ có thể thay đổi cái đó nếu chúng ta thay đổi được cái chế độ chính trị, cái chế độ xã hội hiện nay. Còn nếu không nữa, thì cái tình trạng dù là ông Nguyễn Phú Trọng có cố gắng để mà đánh tham nhũng tối đa chẳng được, nhưng mà toàn bộ nền tảng của cái sinh hoạt xã hội ở đó, của cái quan hệ giữa người với người trong cái xã hội, của quan hệ giữa người dân và công quyền chính quyền trong hệ thống chính trị, nó đã đi sai rồi. Nó không phải là một cái quan hệ đạo đức, nhân bản, tự do, tôn trọng con người. Do đó, dù có sửa cách nào, nếu cái hệ thống chính trị xã hội đó không thay đổi, thì nó sẽ trở lại. Và đó nó làm nguy hiểm, cái nguy hiểm là nó làm lũng đoạn, nó làm suy thoái ngày càng suy thoái trầm trọng hơn về vấn đề đạo đức. Và tôi nghĩ rằng là cái điều đó ngày nay gần như người nào cũng nhận ra, nhưng mà không thể nào thay đổi được nếu không thay đổi được cái hệ thống chính trị xã hội hiện nay. Bởi vì giáo dục ở trong một cái hệ thống như vậy không thể xây dựng được ở trên cái nền tảng quan hệ đạo đức giữa người với người, giữa trò với trò, giữa trò với thầy. Cái tiên học lễ, hậu học văn bây giờ nếu có làm thành khẩu hiệu treo vào trong mỗi lớp, nhưng mà trong một cái hệ thống chính trị xã hội như vậy nó không tác dụng. Bởi vì thầy trò không thể quan hệ được như trước nữa, trò với trò cũng thế, bố mẹ với nhà trường cũng thế. Trong cái hệ thống chính trị xã hội bị nhúng loạn bởi một cái quan hệ phi đạo đức, một quan hệ duy lợi, duy thực, coi tất cả những người khác là đối tượng để mình vận dụng làm sao có lợi cho mình. Thì cái quan hệ đó nếu không thay đổi thì rất là nguy hiểm. Nó suy thoái văn hóa, suy thoái văn minh. Nước ta vốn là một nước văn hiến, bây giờ càng ngày càng suy thoái về cái mặt đó. Mà chúng ta có thể nhìn thấy nó. Tất cả người nào đã sống ở Việt Nam hay là về thăm Việt Nam ở vài ba tháng chắc chắn thấy hết cái đó. Nhưng làm sao thay đổi nó nếu không thay đổi được cái hệ thống chính trị xã hội? Vì cái hệ thống đó nó tác động tất cả mọi mặt. Ví dụ trên giáo dục mà chúng ta đang nói chuyện, tôi vừa mới nêu hai cái điều đầu tiên, điều thứ hai, thứ ba thôi, mình đã thấy ngay rằng cái đó nó chi phối tất cả cái hệ thống giáo dục. Mà cái đó sở dĩ nó chi phối bởi vì cái đó là cái trong cái hệ thống chính trị xã hội cộng sản hiện nay không thể không có được. Đấy là điều bắt buộc. Và những người lãnh đạo hiện nay họ vẫn tin vào cái đó. Hay là nếu họ không tin thì họ vẫn sử dụng cái đó để họ cầm quyền. Bởi vì cái đó nó bảo đảm họ cái độc quyền và cái đặc quyền đặc lợi. Tôi nghĩ rằng đấy là cái tệ hại. Mà chúng ta có làm cách gì đó, bao nhiêu nhà giáo giỏi, bao nhiêu người tâm huyết lên tiếng, chứ không phải là một hai người, rất nhiều người lên tiếng về các tệ hại xã hội, các tệ hại trong nhà trường, các tệ hại trong gia đình. Nhưng làm sao thay đổi được nếu toàn bộ cái hệ thống công quyền, cái hệ thống điều hành quốc gia nó được xây dựng trên một cái hệ thống quan hệ giữa người với người phi nhân bản, phi nhân tính, mất đạo đức, không liêm chính nữa, thì rất là nguy hiểm cho dân tộc. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải cảnh giác rất mạnh về cái mặt này. Và đấy phải là cái lý do chính thúc đẩy mỗi chúng ta phải làm mọi cách để sớm thay đổi được hệ thống chính trị xã hội hiện nay.
Vâng, bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa, tức là một cái nhân tố trong cái ngành giáo dục. Ngày xưa thì chúng ta, mặc dù chúng ta không có quảng bá cho cái vấn đề giai cấp bây giờ nữa, nhưng mà ngày xưa thì chúng ta vẫn thấy được một cái yếu tố rất quan trọng là quân sư phụ. Tức là vua rồi đến thầy, rồi đến cha. Còn ngược lại bây giờ thì thầy, thì đối với các quốc gia khác, thầy tức là những người đem lại một cái tương lai cho tổ quốc và dân tộc. Họ vẫn quan niệm rằng lương tâm của ông thầy thì sẽ làm cho cái đất nước sẽ hưng thịnh hơn. Còn với Việt Nam hiện tại bây giờ có vẻ như là thầy hoặc là cô, nói chung là thầy, thì hình như là họ không có một cái chỗ đứng nào cả ngoài cái vấn đề chỉ vì kinh tế mà thôi. Đây là mình nói chung. Mặc dù vẫn có những người có lương tâm, cái ngành giáo của Việt Nam của chúng ta cũng còn rất nhiều người có lương tâm. Họ tận tụy làm thế nào để họ truyền dạy cho những học sinh của họ nên người. Nhưng mà chúng ta lấy những cái hiện tượng mà trong suốt thời gian qua chúng ta thấy rằng cái nghề lương của giáo viên hoặc là giáo sư á, có lẽ nó cũng bị chi phối đến cái lương tâm của người thầy. Thì có lẽ đây cũng là một cái yếu tố nữa để cộng vào cái hậu quả của cái nền giáo dục bên Việt Nam, có phải không? Sư.
Thực ra thì nếu nói về lương của nhà giáo đó, thì ở cái chế độ nào, quốc gia nào nó cũng vẫn là thấp hơn so với rất nhiều những cái ngành nghề khác như bác sĩ, kỹ sư, luật sư hay những ngành nghề như là buôn bán, thương mại. Tuy nhiên, cái người thầy giáo, cái chức năng của thầy giáo ở trong một cái xã hội tự do nhân bản, thì cái chức năng của thầy giáo được toàn xã hội tôn trọng và đặc biệt là cha mẹ tôn sư trọng đạo, đặc biệt đối với cái xã hội chúng ta, nó đã trở thành một cái truyền thống lâu đời. Kể cả trong cái thời kỳ phong kiến, dù là vua là trên tất cả, nhưng mà vua cũng phải học, cho nên vua cũng phải nhận có thầy. Và khi cái ông thầy của vua đó, thì ông cũng không có quyền gì về chính trị hết á, nhưng mà ông vua lúc nào cũng tôn trọng, cũng như là tôn trọng một người thầy giáo, cũng giống như bất cứ một người học sinh nào khác. Thành ra ở đây là cái điều rất là quan trọng, cái truyền thống đó nó mất đi. Khi mà chính trị, ngày xưa khi mà quân sư phụ, thì quân nó không phải chính trị hiểu theo nghĩa là độc tài. Quân là cái sứ mạng mà trời trao để mà đứng đầu một quốc gia. Chứ còn bây giờ đó, dưới cái chế độ cộng sản ấy, nó còn tệ hơn quân, là bởi vì đảng là coi như có quyền uy tuyệt đối trên tất cả mọi lĩnh vực của xã hội, trong đó có giáo dục. Thành ra ông thầy đó, cái vai trò của ông thầy đó không những là nó giảm đi, mà nó còn bị dưới chi phối của cái ông cầm quyền, của những người cầm quyền. Cái chính trị nó chi phối cái giáo dục, thay vì cái giáo dục phải chi phối cái chính trị. Tức là đảo ngược. Thời xưa cũng như là trong những nước tự do ngày nay, trong cái chế độ dân chủ, thì giáo dục là cái quyết định, chứ không phải chính trị. Ví dụ ở bên Mỹ, chúng ta thấy những người làm chính trị, tức là những người ra tranh cử ở Hạ viện, Thượng viện, trong hành pháp, từ Tổng thống cho đến các ông Bộ trưởng, lúc nào làm việc cũng phải có những người, những cái ban cố vấn, ban tư vấn. Những cái ban đó là những người là nhà giáo, là những học giả. Phần lớn những người đó là ở trong các trường đại học hay là trong các viện nghiên cứu. Họ không có quyền lực gì về chính trị hết. Nhưng mà tất cả những người làm chính trị, tất cả những người lãnh đạo quốc gia, tất cả những người làm trong chính quyền, từ quốc hội cho đến hành pháp, kể cả tư pháp, đều luôn luôn có những cái người học giả, những người về trí thức để mà hỏi han, để mà cố vấn. Ngay cả những người làm thương mại thôi, tức là những doanh gia, họ cũng có những cái người như vậy ở chung quanh. Thành ra trong một cái xã hội muốn phát triển được thì thầy giáo đóng vai trò quyết định, rất là quyết định, từ quyết định giúp cho những cái đứa nhỏ từ mẫu giáo lên đến đại học, tốt nghiệp đại học, để trở thành những con người có khả năng, có kiến thức để đi vào xã hội, để phát triển xã hội, cho đến giúp cho những cái người làm việc ở trong xã hội, trong chính trị, cũng như trong kinh tế, kinh doanh thương mại, trong tất cả mọi hoạt động xã hội. Những người đó nó đóng cái vai trò vừa cung cấp những nghiên cứu, vừa cung cấp những kiến thức, những kỹ năng cho những người hoạt động. Ở xã hội nào cũng thế. Nhưng mà trong cái xã hội cộng sản, mặc dù gần đây khi mà họ phải đi ra ngoài quốc tế, họ phải thương thuyết về nhiều vấn đề với quốc tế, thì họ mới thấy rằng nếu không có người giỏi, nếu không có người có biết, có kiến thức và không có người có kỹ năng, thì tất cả những cuộc thương thuyết đối với quốc tế đó sẽ bị thua thiệt. Thì họ bắt đầu tôn trọng hơn, nhưng mà họ vẫn coi những người đó như là những người tay chân của mình mà thôi, những người để sử dụng thôi, chứ không phải là cái đầu óc, không phải là cái đầu óc, tức là không có đi theo cái hướng gọi là phải cần có trí tuệ để chỉ huy. Họ vẫn ở trong cái hướng là quyền lực chỉ huy và sử dụng cái trí tuệ của người trí thức hay những người học giả hay những nhà giáo cho cái công việc của họ. Mà công việc của họ thì vẫn đặt ở cái quyền lợi, quyền lực và quyền lợi của cá nhân những người lãnh đạo cũng như của toàn bộ cái đảng cộng sản là chính, chứ không phải là quốc gia dân tộc. Thành ra tất cả cái suy nghĩ và cái hệ thống đó, nó sai hẳn đi. Cái đó là cái nguồn gốc làm cho cái vai trò của thầy giáo, vai trò của trí thức nói chung nó vẫn chưa phục hồi được. Đó tôi nghĩ rằng là mình nhìn ra cái gốc đó thì mình lại thấy rõ rằng là khi nào cái hệ thống chính trị xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại thì chúng ta cũng không thấy được Việt Nam phát triển. Cho nên tại sao Đại học Việt Nam tới nay vẫn bị đánh giá là thấp nhất ở trong vùng Đông Nam Á? Tất nhiên là có thể hơn Lào với Miên, nhưng mà ngược lại so với các quốc gia khác ở trong vùng cũng như trong toàn Á Châu hay thấy thế giới rất là thấp trong cái bảng đánh giá khách quan của quốc tế. Cái điều đó không có gì ngạc nhiên đối với chúng ta. Thì trong một hệ thống như vậy không thể có những người trí thức và học giả có phẩm chất cao độ được, là vì bản thân họ không được tôn trọng và không có được cái vai trò mà trong một cái xã hội tự do và phát triển nhân bản thì cái vai trò của những người trí thức, của những người có trí tuệ nó phải được đánh cao. Và những người hoạt động chính trị, kinh tế, mọi mặt đều phải cần đến những người đó. Thì ở trong cái Việt Nam, vai trò đó chưa lên. Mặc dù rằng, ngày nay họ đã còn được tôn trọng hơn cách đây 30 năm. Bởi vì cái nhu cầu ra quốc tế, để có thể hiểu được quốc tế, để có thể làm việc với quốc tế được, thì anh cần phải có một cái lớp người có hiểu biết. Nhưng mà họ vẫn sử dụng họ như là những người phụ thuộc, những người tay chân của mình mà thôi. Chứ không phải là cái đầu óc của mình, của những người lãnh đạo đất nước. Đó, tôi nghĩ rằng là cái đó nó làm sa sút cái vai trò của thầy giáo. Và ngay cả đối với những bậc cha mẹ thấy rõ rằng là thầy giáo rất là cần thiết cho con mình. Nhưng mà vì cái xã hội nó đi vào một cái hình thức trục lợi, nó duy lợi, nó thực dụng, thành ra cái quan hệ giữa cha mẹ với thầy giáo cũng trở nên một quan hệ thực lợi. Họ có thể sẽ không chấp nhận ông thầy này, không phải vì ông ấy dở, mà có thể bởi vì ông ấy không giúp cho con mình có thể tiến được về mặt vật chất, về mặt địa vị trong xã hội, vân vân. Tôi nghĩ rằng cái suy nghĩ đó cũng như cái tình cảm với người thầy nó đã bị sa sút do cái hệ thống hoạt động xã hội nó đi lệch hướng và đi sai như vậy. Đấy là cái nhận xét của tôi.
Vâng, quý vị đang theo dõi Diễn đàn Văn hóa Việt Nam và Lịch sử Việt Nam. Chủ đề ngày hôm nay và trong tương lai chúng ta vẫn là vấn đề giáo dục Việt Nam của chúng ta, làm thế nào để chúng ta có thể biến nó thành một cái cơ hội để cho người Việt Nam của chúng ta dùng cái phương tiện đó để mà giúp cho đất nước Việt Nam của chúng ta tốt đẹp hơn. Và chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không còn thời gian dành cho chương trình nữa, thế nên chúng ta phải chấm dứt chương trình ở đây. Và xin một lần nữa cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt và cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình. và hẹn với quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị và gia đình còn một buổi chiều thật là an vui.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nối dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi. Đợi con tạc vào xứ xa.